Đài Phát thanh Lòng Chưa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe bài viết về Những người hành hương chân trần và đói khát vẫn tiếp tục quay trở lại cuộc hành hương gian khổ nhất ở Ireland với giọng đọc của Maria Kim Thúy. Cuối tuần này, mùa hành hương năm tháng hy vọng sẽ khai mạc tại Ireland và nhóm hành hương đầu tiên trong năm 2025 sẽ đổ bộ lên một hòn đảo nhỏ có tên là Luyện Ngục Thánh Patrick nằm trên Loch Derg, một hố nước sâu trong đất liền ở quận Donegal. Sau chuyến đi thuyền ngắn kéo dài 10 phút, Loch Derg nổi tiếng với các tín đồ vì chuyến hành hương kéo dài 3 ngày đầy thử thách về thể chất nhưng lại nâng cao tinh thần. Chỉ cần nhắc đến Loch Derg ở Ireland là người ta lại nghĩ đến những câu chuyện về tình trạng mất ngủ, khó chịu và đói khát. Nhưng đây lại là một nơi vô cùng tâm linh về sự đổi mới và hy vọng, nơi mà những người hành hương trung thành thường tái sinh thông qua các nghi lễ tự thanh lọc. Địa điểm này có niên đại ít nhất là từ những năm 1100 khi Henry of Saltrey, một tu sĩ dòng Benedictine, viết về những chiến công của một hiệp sĩ Owen đã đến thăm luyện ngục của Thánh Patrick. Người ta nói rằng nó đã ảnh hưởng đến cuốn sách đầu tiên của Divine Comedy của Dante và được Hamlet ám chỉ, từng được mệnh danh là người sắt của những cuộc hành hương. Loch Derg được những người hành hương tiếp cận với thái độ khắc kỷ, với sự lo lắng, lựa chọn trang phục phù hợp cẩn thận và một liều lượng hài hước đến cần thiết. Nhiều người thực hiện cuộc hành hương kéo dài 3 ngày cảm thấy bắt buộc phải lặp lại, trích dẫn sự tự kiểm tra và suy ngẫm sâu sắc và bản năng được tạo ra bởi lời cầu nguyện mãnh liệt, sự chuộc tội, ăn chay và sự hành xác về thể xác khi đi chân trần. Họ nói rằng sau khi hoàn thành, sẽ có một sự đổi mới tinh thần và cầu nguyện độc đáo. Những người hành hương bị thu hút đến đó vì nhiều lý do, để tạ ơn hoặc sám hối, hoặc vì đau buồn, tình yêu, sự tò mò, truyền thông hoặc bổn phận. Nhưng đức tin luôn được đặt lên hàng đầu. Mặc dù mùa hành hương diễn ra vào mùa hè, nhưng mùa này thường có thời tiết lạnh, ẩm ướt của Ireland, cộng thêm tình trạng thiếu ngủ, ăn chay và phỏng rộp. Điểm hấp dẫn là gì? Vậy điều gì đã thu hút nhiều người hành hương đến vậy mỗi năm và họ quay lại nhiều lần? Tiến sĩ Lee Casey từ Derry là một người hành hương thường xuyên. Đôi khi đi 2 lần trong cùng 1 năm, bố mẹ ông đã thực hiện chuyến hành hương trong tuần trăng mật của họ. Lee hy vọng sẽ quay trở lại vào năm nay, sau khi hồi phục sau một cơn bệnh nghiêm trọng khiến ông thực sự không thể đứng vững. Ông nói với CNA, đây là nơi duy nhất trên trái đất mà bạn có thể tìm thấy sự chữa lành về mặt tinh thần như Loch Derg. Những người hành hương ở lại đảo trong 2 đêm, đến vào khoảng trưa ngày đầu tiên và rời đi vào sáng ngày thứ 3. Việc ăn chay bắt đầu vào nửa đêm, trước khi đến và kéo dài đến nửa đêm ngày thứ 3, khi người đó đã trở về nhà. Một bữa ăn Loch Derg mỗi ngày được phép. Trà đen, cà phê, bánh mì nướng khô, bánh yến mạch. Khi đặt chân lên đảo, những người hành hương phải cởi bỏ đồ ăn, thức uống cũng như điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Giày dép được tháo ra trong suốt thời gian lưu trú. Những tảng đá gồ ghề từ đó trở đi luôn hiện diện dưới đôi chân trần. Cầu nguyện tại trạm. Những lời cầu nguyện tại trạm được lặp lại trên những chiếc giường cầu nguyện sám hối bằng đá trần để lại ấn tượng lâu dài cho những người hành hương trên đầu gối và bàn chân của họ. Những chiếc giường cầu nguyện này tạo thành phần trung tâm của chương trình cầu nguyện, là tàn tích của những chiếc phòng cầu nguyện hình tổ ong cũ được các nhà sư thế kỷ thứ 9 sử dụng. Những lời cầu nguyện tại trạm có thể được mô tả như những lời cầu nguyện thân thể, trong đó nhấn mạnh vào việc quỳ gối và đi bộ trong khi đọc những lời kinh nguyện cơ bản như kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh tin kính. 9 lời cầu nguyện tại trạm được hoàn thành trong 3 ngày và mỗi lời cầu nguyện mất khoảng 1 giờ để hoàn thành. Những người hành hương nói rằng sau một thời gian nó trở nên thiền định. Buổi canh thức kéo dài 24 giờ vào đêm đầu tiên là trọng tâm của trải nghiệm, khi những người hành hương cùng nhau cầu nguyện trong sự tỉnh thức, mặc dù rất muốn ngủ. Các nghi lễ được cử hành bao gồm bí tích thánh thể, bí tích hòa giải và chặng đàng thánh giá. Có thời gian để suy ngẫm. Lockdurk là một nơi tuyệt vời để mang theo gánh nặng và để lại chúng phía sau. Và thường thì chính điều bất ngờ mới làm chúng ta ngạc nhiên. Một suy nghĩ xuất hiện, một ý tưởng mới, một cách nhìn khác về một điều gì đó. Monsignor La Flynn, bề trên của địa điểm hành hương Lockdurk, nói với CNA: "Hoặc có lẽ món quà của khoảng thời gian tránh xa mọi thứ này mang đến cơ hội để được bình yên, để tâm trí trống rỗng và lắng nghe tiếng thì thầm của Chúa chúng ta", Ngài nói. Ông nói thêm, sự thăng trầm của cuộc hành hương gian khổ kết hợp với những lúc tĩnh tâm suy ngẫm là để mở lòng đón nhận, để tìm ra sự trung thực và khiêm nhường mới mà chúng ta có thể mang theo vào cuộc sống hàng ngày. Những người hành hương trở về. Aden Gallagher sống ở Newry, quận Down, là một du khách thường xuyên đến Lockdurk trong nhiều năm. Anh ấy nói với CNA rằng anh ấy dự định sẽ đến đó vào năm nay. "Vâng, tôi dự định sẽ đến đó vào năm nay. Xin Chúa." "Tại sao?" "Đó là một sự thiết lập lại mạnh mẽ. Mỗi lần tôi đến, nó nhắc nhở tôi về việc chúng ta có bao nhiêu thứ trên thế giới này, nhưng chúng ta thực sự cần rất ít. Đây cũng là cơ hội tốt để nói lời cảm ơn vì những gì tôi đã được ban tặng và những gì tôi chưa được ban tặng. Đây là một nơi rất mạnh mẽ. Chỉ cần bầu không khí và tinh thần ở đó, với gió, mưa, sóng, phong cảnh, việc ăn chay và cầu nguyện, và đặc biệt là những người bạn gặp. Bạn cũng có thể gặp Chúa ở đó, và mặc dù đó là một cuộc hành hương khó khăn, nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho tâm hồn bạn tốt đẹp hơn. Casey đồng ý rằng, sự cô lập làm tăng thêm trải nghiệm. Đó chỉ là một nơi tuyệt vời, sự thinh lặng, yên bình và vẻ đẹp của nó thật độc đáo. Gallagher nói thêm, đây cũng là một nơi tuyệt vời để tưởng nhớ những người thân yêu, còn sống hay đã khuất. Tôi thường nghĩ về hàng triệu người trong hơn 1.500 năm đã đến đây trước tôi, những người đã san phẳng những tảng đá thô ráp cho tôi. Tất cả những người đó cầu nguyện bằng cả trái tim cho những người thân yêu, vợ con, anh chị em, cho hòa bình, công lý. Và tôi thường nghĩ, giờ họ ở đâu? Và đối với tôi, câu trả lời là hiển nhiên. Tracy Harkin là một bà mẹ bận rộn của 8 đứa con và cũng có kế hoạch thực hiện chuyến hành hương trong năm nay. "Đã vài năm rồi, tôi không đến đó", cô nói. "Thật khó khăn nhưng là một chuyến hành hương mạnh mẽ về mặt tâm linh, không giống bất kỳ chuyến nào khác. Những lời cầu nguyện luôn được đáp lại." Selsam O'Galaqua đã hoàn thành cuộc hành hương Lockdurk trong nhiều năm mà ông có thể nhớ được. Trong thời gian COVID-19, khi hòn đảo bị đóng cửa, ông đã tái hiện các bài tập hành hương vất vả tại nhà của mình ở quận Tyrone. Ông có được cảm giác sâu sắc về sự viên mãn về mặt tinh thần khi thực hiện cuộc hành hương Lockdurk. O'Galaqua khiến khẩu phần ăn đơn giản của người hành hương nghe giống như một bữa tiệc thịnh soạn. Súp Lockdurk hấp dẫn, đủ để xua tan cơn đói. Công thức nấu ăn rất nổi tiếng và đơn giản. Nước nóng với một chút muối và hạt tiêu. Chu kỳ chết và sống lại của cuộc hành hương kéo dài 3 ngày này mang lại cảm giác cực kỳ phấn khích khi hoàn thành. Chuẩn bị cho trải nghiệm. Khi được hỏi nên mang gì đến hòn đảo linh thiêng này và không nên mang gì, những người hành hương gan dạ đã đưa ra lời khuyên về cả vật chất lẫn tinh thần. Dựa trên hơn 40 chuyến viếng thăm, lời khuyên của Galakoy rất đơn giản. Hãy mang theo một bộ quần áo ấm, mũ, áo khoác chống thấm nước và quần bó. Đừng quên chuỗi tràng hạt. Và những gì không được mang theo? Điện thoại di động, radio hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào. Không được phép mang theo thức ăn hoặc đồ uống đóng chai, và không được phép mang theo nhạc cụ cá nhân, ông nói. Gallagher đồng ý với những người hành hương khác về những gì cần đóng gói. nói thêm rằng những người hành hương nên để lại sự thiếu kiên nhẫn ở nhà. Khi cuộc hành hương ở Lockdown kết thúc, bạn hãy để lại tội lỗi, ý kiến xấu về bản thân, bất kỳ gánh nặng tinh thần nào. Vị linh mục nói rằng bạn có thể để tất cả những thứ này trên đảo khi bạn rời đi. Bộ dụng cụ sinh tồn hành hương của Hakin bao gồm thuốc chống côn trùng và để lại tất cả những cuốn sách mà bạn nghĩ mình sẽ đọc. Bạn sẽ quá bận rộn cầu nguyện và quá mệt mỏi để đọc khi cầu nguyện xong. Hãy bỏ lại túi đồ trang điểm của bạn, bạn sẽ chẳng quan tâm đủ đâu. Hãy bỏ lại tất cả những lo lắng và bận tâm của bạn, bạn sẽ quá đói, quá lạnh và quá kiệt sức để nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường ấm áp vào đêm thứ hai. Đừng quên khiếu hài hước của bạn, nó sẽ giúp bạn vượt qua 3 ngày đó, bà nói. Trong năm thánh 2025, du khách đến thăm cả 3 đền thờ chính của Ireland, Lockdown, Kirkpatrick và đền Knock, đều có thể được đóng dấu hộ chiếu hành hương độc đáo. Tác giả Linh Mục An Mai, dòng Chúa Cứu Thế tổng hợp.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, để bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên, đưa con đi từng bước vững tin vào Ngài. Nào cùng bước nhìn và bước đi trong làn gió mới, và cùng hướng về Chúa con giang thế. Ngài đã đến vì chính chúng ta và mọi người. Ngài là đường đưa ta đi đến cùng Cha Chí Thánh. Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, để bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên, đưa con đi từng bước vững tin vào Ngài. Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, để bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước.